SBS Việt ngữ.
Cô Dania Mani là một trong hai nữ nhân viên nói với đại sứ 9 rằng họ bị sách nhiễu tình dục trong lúc làm việc cho Đảng Tự Do. Cô cáo giác rằng trong năm 2015, một nam nhân viên của Đảng Tự Do đã sách nhiễu tình dục cô tại nhà riêng của cô. Cô Mani cho biết cô đã đích thân gặp bí thư chi bộ Đảng Tự Do tại New South Wales, ông Chris Stone, hồi tháng 12 để báo cáo sau khi cô đã tìm mọi cách để vấn đề được điều tra một cách kín đáo mà không được. Cô Mani cho đài ABC biết cô đã chính thức khiếu nại với ông Stone lúc đó. Cô Mani đã từng vận động để Đảng Tự Do củng cố những quy định về chống sách nhiễu tình dục và tăng cường giáo dục mọi người trong đảng về vấn đề này. Cô Mani nói với ông Stone rằng đó là lý do chính tại sao cô chính thức khiếu nại. Nhưng cô Mani cho biết ông Stone đã nói rõ là trong hiến chương của đảng không có quy định nào để giải quyết vấn đề theo ý cô muốn. Đài ABC đã tìm cách liên lạc với ông Chris Stone, nhưng nhân viên cho biết ông đang ở ngoại quốc nên chưa thể trả lời. Bộ trưởng Nhân dụng Liên bang, Thượng nghị sĩ Michaela Cash nói rằng nên chuyển vụ này cho cảnh sát.
Đây là những cáo giác nghiêm trọng. Tôi sẽ khuyên là các bên nên chuyển nội vụ đến các cơ quan hữu trách phù hợp. Nhưng mà chúng tôi không có vấn đề gì với phụ nữ trong đảng hết cả.
Trong một thông cáo, một phát ngôn nhân của chi bộ đảng Tự Do ở New South Wales nói rằng đảng nghiêm túc xem xét các cáo giác hình sự.
Trong khi các thủ tục trong đảng đối với các hành vi của đảng viên, nhưng đối với các cáo giác hình sự, mọi người được khuyến khích và hỗ trợ để tìm đến các cơ quan hữu trách thích hợp.
Cô Mani từng là một thành viên của cánh thanh niên trong đảng Tự Do ở khu vực Miranda. Cô cũng từng làm việc cho Chủ tịch Nghị viện New South Wales. Lần đầu tiên cô công khai cáo giác là hồi tháng 3 năm nay, ngay sau cuộc bầu cử tiểu bang New South Wales. Một cựu nhân viên khác trong đảng Tự Do là cô Chelsea Potter cũng cáo giác là đã bị sách nhiễu tình dục. Hai người thúc giục đảng Tự Do hãy minh bạch hơn trong tiến trình giải quyết các khiếu nại. Cô Mani cho biết cô đã không trình báo với cảnh sát mà tìm cách giải quyết chuyện này trong nội bộ của đảng, nhưng rất tiếc không có cách nào cả. Cô vẫn ý với các nhân viên kỳ cựu hơn thì được khuyên là sẽ chẳng có ai tin cô đâu. Hồi năm ngoái, một phúc trình của Ủy ban Nhân quyền Úc cho thấy số người tố cáo họ bị sách nhiễu tình dục ở nơi làm việc đã gia tăng đáng kể trong 6 năm qua. Ủy ban này đã hỏi chuyện trên 10.000 người trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2018. Ủy viên phân biệt giới tính bà Kate Jenkins nói rằng sự gia tăng của các vụ sách nhiễu so với khảo sát trước đây vào năm 2012 là điều đáng lo ngại.
The findings show us concerningly that one in three Australians have experienced.
Kết quả khảo sát cho thấy một cách đáng lo ngại là cứ 3 người thì có một người có trải nghiệm lạm dụng tình dục trong vòng 5 năm qua. Đó là một sự gia tăng đáng kể so với khảo sát trước, vốn chỉ có 1 trong 5 người là có trải nghiệm đó. Chuyện này đáng lo, nhưng chúng ta cũng nên lạc quan. Đây là thời điểm thuận lợi để thay đổi tình trạng này.
Bản phúc trình cho thấy các nhóm thiểu số thường gặp nạn sách nhiễu tình dục nơi làm việc nhiều hơn. Những người đồng tính bị nhiều hơn đến 52% so với 31% ở những người có quan hệ với người khác phái. Hơn phân nửa người thổ dân và dân đảo Torres tham gia cuộc khảo sát sách nhiễu tình dục nơi làm việc, so với chỉ có 1/3 những người không phải là thổ dân là bị sách nhiễu. Cuộc khảo sát cũng cho thấy người trẻ tuổi dễ trở thành nạn nhân hơn, nhất là trong độ tuổi từ 18 đến 29. Ủy viên phân biệt giới tính bà Kate Jenkins giải thích tại sao.
Tôi thật sự nghĩ rằng lạm dụng tình dục không phải vì tình dục, mà vì quyền lực, lạm dụng quyền lực. Vì vậy, tôi nghĩ đó là tại sao chúng ta thấy tình trạng này xảy ra nhiều ở giới trẻ, những người mới lần đầu bước chân vào nơi làm việc, hoặc những ai làm các công việc không ổn định, chắc chắn là những người làm ở cấp thấp. Bên cạnh đó, các nhóm thiểu số như người đồng tính, người khuyết tật, người thổ dân, hoặc những người đã từng bị lạm dụng tình dục trong quá khứ.
Lần đầu tiên, cuộc khảo sát cung cấp những chi tiết trong kỹ nghệ với các vụ sách nhiễu xảy ra nhiều nhất trong các ngành IT, truyền thông, viễn thông, với 81% những người tham gia khảo sát cho biết họ từng bị sách nhiễu tình dục trong 5 năm qua. Tình trạng này cũng phổ biến trong các ngành nghệ thuật giải trí, điện, nước, ga, xử lý chất thải và buôn bán lẻ. Nhưng ủy viên phân biệt giới tính bà Kate Jenkins cho biết không có nhiều trường hợp được trình báo chính thức.
Qua các cuộc khảo sát trước đây, chỉ có 1/5 các nạn nhân khiếu nại mỗi khi bị lạm dụng tình dục. Đó là kể luôn những người ngoài cuộc hay là chứng kiến những gì xảy ra. Chúng tôi cũng nhận thấy càng ngày càng ít người chịu can thiệp. Nghĩa là trong quá khứ, khi thấy chuyện chứng tai gai mắt, phân nửa số người chứng kiến sẽ lên tiếng. Trong cuộc khảo sát này, tỷ lệ đó chỉ còn 1/3.
Luật sư làm cho phòng trợ giúp luật pháp ở Victoria, bà Melanie Scheiger, chuyên giúp các nạn nhân bị sách nhiễu tình dục nơi làm việc, nói rằng hệ thống khiếu nại hiện hành không hữu hiệu.
Chúng tôi thường xuyên thấy người ta không khiếu nại bởi vì muốn cho qua chuyện hay là họ bị tác động tâm lý sau khi bị lạm dụng, hoặc người ta lo lắng cho uy tín, cho sự nghiệp nếu như khiếu nại. Và đây là lỗ hổng lớn của hệ thống luật pháp hiện hành, vốn đòi hỏi nạn nhân bị lạm dụng tình dục phải khiếu nại thì luật mới được thực thi.
Nếu bị sách nhiễu tình dục nơi làm việc, bạn có thể nói thẳng với người sách nhiễu mình, chính thức nộp đơn khiếu nại tại nơi làm việc hoặc khiếu nại với Ủy ban Nhân quyền.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.